Ngày từ tháng 6 năm 2016, đây là bài pháp số 9 trước trong quá trình 10 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay là cái ngày cuối cùng của quá trình 10 ngày. Ngày hôm nay cũng là cái ngày cuối cùng của sư ở tại Phước Sơn trong năm 2016. Hôm nay chúng ta sẽ chia tay và mà nếu mà còn sống thì chắc là sang năm gặp lại quý vị. Nhưng mà nhắc nhở một quý vị một điều là có thiền hết nhưng mà sự tu tập của chúng ta vẫn còn tiếp tục như thường. Thì nhớ dùm đấy, có thiền thì chấm dứt nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục tu tập. Ngày nào mà mình không còn tu nữa thì mình sẽ bị phiền não nó lôi cuốn mình đi. Mà phiền não tới đau khổ đấy, thì hãy tiếp tục tu tập nữa. Vì vậy ngày hôm nay sư đọc một vài bài pháp liên quan tới vấn đề mà chúng ta sẽ đi về và sẽ chia tay với nhau. Rồi thầy sư dặn chúng ta phải tu tập như thế nào. Nhưng mà lỡ ngày hôm qua còn cái bài mình nói về sư cô kia hỏi vấn đề mà máy giặt với là máy sấy với là máy rửa chén đó, thì sư đọc tiếp để quý vị nghe luôn. Nhắc lại quý vị, ngày hôm qua cô kia cổ hỏi thiền sư về vấn đề là cái người mà lớn tuổi như con như thế này á, là đáng lẽ là ở nhà với con với cháu, nhưng mà con quyết định con đi chứ không đi tu, và con không có muốn ở nhà là vì con có con muốn con làm cái máy giặt Toshiba, nếu muốn con giặt áo quần cho nó, con nó muốn làm cho muốn con nấu bếp cho nó ăn, muốn con dạy cho con, nó mà không, con chị con đi tu. Con nghĩ rằng là cái quyết định của mình như vậy rất là đúng. Vậy thì con hỏi gì cho theo ý con ngài là ý ngài như thế nào? Bởi vì nhiều lúc mà sau khi mà ngồi thiền ở bên này đó, con cũng trăn trở suy nghĩ về vấn đề mà tại sao mình không ở nhà mình giúp cho con cho cháu. Một phần cũng giống như con suy nghĩ và con cảm thấy nó có sự con không biết con có lỗi với con của con không. Cái thì thiền sư mới trả lời rằng là làm như hành giả cũng chưa có đúng đâu. Tại sao mà chưa đúng là tại vì không phải là đi mua chùa như tôi. Vì cô này nói rằng là bây giờ con không muốn làm công chuyện nhà, con muốn về mua chùa con tu thôi. Thiền sư nói rằng là điều đó có nghĩa là hành giả cứ nghĩ rằng phải đi mua chùa mới tu được. Trong khi con cái của mình ở ngoài nó rất là cần mình, và mình cũng có thể nếu mà mình giỏi, mình vừa ở nhà, mình vừa giúp đỡ con cái, tức là con có lòng thương tưởng tới con cháu, rồi phục pháp mình tu tập. Nếu mình làm được như vậy thì thiền sư nói quá tốt rồi. Còn quý vị chạy vô chùa, quý vị trốn con xuống cái, quý vị tu cái chuyện nó dễ làm. Cái khó là làm sao mà mình vẫn sống ở trong cuộc đời, mình vẫn là giúp đỡ tất cả mọi người và đồng thời mình giữ cái sự tu tập của mình. Và dĩ nhiên là anh chị em phải hiểu rằng cái chuyện là mình đi về, như quý vị sắp sửa đi về đấy, mình sống bình thường của một người tại gia cư sĩ mà đồng thời mình phải giữ sự tu tập của mình là nó đòi hỏi mình một cái sự nỗ lực rất là lớn. Bỏ con cháu đi tu là sai hay sao? Đúng thế, bởi vì vị này nói rằng chỉ muốn vô chùa tu, không muốn dạy cháu. Đúng ra nuôi nấng dạy dỗ cháu, giúp con cái làm với tâm với thái độ chân chánh sẽ được rất nhiều lợi ích cho mình và cho người khác. Bây giờ hành giả sẽ có lòng thương tưởng tới con cháu, trong khi giúp đỡ mình cũng tu nữa. Và điều này không phải là chuyện dễ. Còn vô chùa trốn con trốn cháu thì đâu có cái gì đâu mà khó. Người ta cứ nghĩ bỏ nhà vô chùa để làm ông sư bà vải, đó mới thật sự là tu, mới thực sự là hành chánh pháp cao thượng. Tuy nhiên nếu bạn với tâm từ tâm bi giúp đỡ người khác, thực hành pháp bảo trong đời sống hàng ngày cũng tích lũy rất nhiều thiện nghiệp đấy, đâu có khác gì đâu. Bây giờ hành giả có được sự lựa chọn xuất gia hoặc ở nhà giúp con, nhưng rất là nhiều người không có một chọn lựa nào hết. Con cháu nghèo khó tật nguyền phải ở nhà giúp chúng. Hoặc giả là như trường hợp tôi kể, một cái cô đó của ba cô thì bị tâm thần, mẹ cô thì bị bệnh rất là nặng, mấy chị em cô ở từ nước ngoài phải đi về thì chia nhau mà giúp đỡ. rồi mấy người chị, mấy người em họ cũng vì công này chuyện nọ rồi họ không có không ở lại được, cái giao hết cho cô luôn. Cô này phải lãnh cái phần mà giữ mẹ, giữ cha rồi mà chăm sóc cho mẹ nữa, khổ thế.
Thôi Lý lấy dùm tôi cho thuốc mũi,
mũi ăn thôi. Cá nhân tôi thấy rất là nhiều người sống tại gia cư sĩ rất ham nhẫn hơn người tu nhiều, bởi vì người xuất gia được người khác hộ độ cúng dường, đòi gì cũng có, cho nên không biết cứ chờ đợi, không biết chờ đợi, không ham nhẫn như người thường. Cá nhân tôi thấy rằng là có những người xuất gia đó đòi hỏi rất là dữ. Là tại vì sao? Tại vì họ đã được gì đây, khi mà vô tu đó được Phật tử là tứ sự cúng dường, lo lắng cho đầy đủ. Vì vậy nhiều vị không có ham nhẫn chút nào, đúng một chút la hét rất là dữ. Và cá nhân sư cũng thấy có một lần đó, có một vị đó, hồi xưa sư ở bên chùa cũ đó, chùa cũ của ngài Hòa Thượng Xu Minh, là có một sư đó lớn hạ vô cùng. Sư không biết mấy hạ, sư biết ông vị đó lớn hạ lắm. Sau khi mà Hòa Thượng nằm xuống rồi đó, thì sư đó là tiếp nối và coi cái thiền viện thiền chùa cũ đó. Sư là một cái vị pháp học rất là giỏi. Trong các cái buổi lễ mà chư tăng mà cần làm cái gì mà về tăng sự đó, là phải mời sư đó lên, Hòa Thượng kêu xuống mời lên để ông giám sát, ông coi thử là làm có đúng pháp không. Thì mình đủ hiểu là sư này là một cái người mà rất học rất là giỏi, mà hạ lạc rất là lớn. Có một bữa đó thông thường á, thì trên cái tay đường đó thì luôn luôn có một cái bàn riêng cho thầy á. Ngày đó là có một cái bàn riêng, chư tăng thì ngồi phía bên này. Thì bữa đó là thường không có trễ lắm, thế sư dùng bữa cho gần, đôi khi gần hết rồi đó, rồi ngài nó mới vô đó. Thì như thường lệ thì tụi này cũng chẳng có để ý, là cứ việc vô là cứ việc dùng cho, không đợi gì ngài, là tại vì ngài biểu là cứ dùng trước đi, ngài tới sau. Thì hôm đó sư vô mới ăn được một chút à, thì thấy ông vô. Mà ông vô thì bình thường là ông vô thì ông ăn thôi, mà bữa này ông vô la dữ quá, la quá rồi đó, còn mà sư la tiếng miếng mình đâu có hiểu cái gì. Tôi thì thấy sư đang im lặng hết, mà sư thì cũng đâu có biết cái chuyện gì mà thấy la dữ quá trời, mà rồi nói một vài câu rồi bực bội rồi xô cái bàn đứng dậy đi ra luôn. Thì thôi, thì mà câu chuyện như vậy thì đấy như vậy. Rồi bữa sau mà sư đi ra đó, sau khi mà dùng cơm xong rồi sư ra, sư gặp cái vị mà cũng là bạn của sư mà lớn hạ, sư hỏi bộ ngài đó có chuyện gì mà sáng nay thấy ngài ông dùng cơm mà la như vậy. Nó ông bực bội lắm, ông nói rằng là cái người, cái cô mà nấu điểm tâm cho ông á, hôm nay không có lại mà nấu cho đúng cái ông muốn. Tại vì cô đó, đó là nhà chùa đó, hay là nhờ mời nhờ đó nấu điểm tâm cho vị này. Tại vì chắc là ngài ăn uống khó khăn sao đó, không biết bình hoàng là như thế nào. Thì ra cô đó buổi sáng là cô phải đem điểm tâm tới, thì nhà cô có đem tới. Nhưng mà bữa đó rồi không biết câu chuyện gì, cô tới không được, có nhờ người khác nấu đúng bữa ý sư. Có bao nhiêu đó thôi mà sư la như vậy đó. Sư nói mặt mày dữ tận lắm. Sư là lúc đầu sư cứ nghĩ là chắc có lẽ một trong mấy vị nào mà làm cái gì làm mà phạm tới sư, thành ra sư bực bội. Mà cái ra hóa ra cái chuyện ăn không, để cho anh chị em thấy. Và thầy Thiền Hình Ni Gia lúc đó là có mặt đó, thì có lẽ là thầy nói như vậy là thầy ý muốn nói tới vị đó đó. Rất là nhiều vị là tôi thấy là chư tăng mà không kham nhẫn chút nào hết. Người tu hành mà không có chịu kham nhẫn nhẫn nại, đôi khi một vị một chút xíu rồi sân hận rồi nói quá trời quá đất. Tôi nhận thấy người xuất gia nhờ được người khác hộ độ cúng dường, đòi gì cũng có, nên không biết chờ đợi kham nhẫn như những người tại gia cư sĩ. Thái độ có chân chánh không là điều chánh, chứ không phải làm gì. Mình có thể ở nhà giữ năm giới trong sạch, nghe băng, nghe kinh, hành thiền chánh niệm, giữ tâm cho quân bình. Đó là điều mà mình có thể làm. Thì câu chuyện như thế nào mình không được rõ, nhưng đây mà thiền sư nói cho mình thấy này, thấy không? Đâu có phải là quý vị đi về nhà là quý vị không tu được đâu, quý vị có thể tu được mà. Quý vị có thể làm vừa giữ con, giữ cháu mà đồng thời mình có thể tu được mà. Dĩ nhiên là nó đòi hỏi mình rất là nhiều nỗ lực, chứ không phải mình đợi mình đi vô chùa mình đi tu. Thầy tôi Hòa Thượng Sửu Minh không khuyến khích ai bỏ nhà vô chùa tu, tức là đi xuất gia. Rất nhiều cô bỏ nhà vô tu, tu một thời gian, thay vì bất tham sân si thì ngược lại phiền não mỗi lúc mỗi lớn. Giống như ngài Hòa thượng Giới Nghiêm thường nói, mới vô tu thì sân mới bằng cái sân chùa, tu một lát thành sân đáy ban, tu lâu thành sân bay quốc tế, mới bay xuống được như không đó quý vị, bự lắm, lơ mơ một cái là nổ ra liền. Hòa thượng thường khuyên các bà các cô lo hành thiền trước, rồi để cho pháp bảo giúp mình lựa. Tu tập một thời gian tâm yên ổn quân bình, bây giờ tâm sáng suốt, biết cái gì cần làm và nên làm và nên làm theo. Ngài bao giờ ngài khuyến khích người ta vô chùa tu hết, mà ngài nhắc nhở bây giờ nếu mà con mà muốn mà xuất gia thì con phải tu trước đi, con phải hành thiền trước đi, lúc bây giờ con mới thấy rằng là đúng là cái đời sống xuất gia nó hỗ trợ cho pháp hành của mình, chứ không phải là vì mình buồn mình hờn mình giận cái chuyện ở nhà bực bội mình muốn cái chuyện này chuyện kia rồi bỏ nhà mình vô chùa mình tu. Thì cái sự tu hành của mình là có một hình thức là mình né tránh mà thôi. Và cái câu này sư không biết là của thiền sư nói hay là của ai nói, mà thấy thầy nhắc tới nhắc lui hoài. Thế bạn phiền não ở ngoài đời, bạn oan trái ở ngoài đời, bạn sống không hạnh phúc ở ngoài đời, rồi bạn bỏ bạn vô trong chùa một thứ thôi, cũng không phiền, cũng không hạnh phúc hơn, cũng không bớt phiền não hơn, cũng không bớt oan trái hơn đâu. Tại vì bạn không có đổi mà, bạn chỉ đổi cái áo thôi, bạn chỉ đổi cái y mà thôi, bạn chỉ cạo cái đầu mà thôi. Bởi vậy thành ra cái chuyện ở đâu làm cái gì cũng thành vấn đề, mà bạn có cái thái độ chân chánh không, nghĩa là bạn có tu không, bạn có sửa không, thì cái đó mới được, chứ không phải là phải làm sư cô hay làm người này người kia mới được đâu. Chúng sanh là hạng phàm nhân, thường suy nghĩ với tâm si cho làm như vậy thì tốt, trong thực tế sự lựa chọn không đúng, lựa rồi quyết định rồi quá trễ rồi, không thay đổi gì được nữa. Khi bạn không hoan hỷ, không cảm nghe bức xúc với đời sống tại gia thì đời sống xuất gia cũng không tốt đẹp gì hơn đâu. Đó mình thấy thì mới nói, khi bạn sống mà bạn quá phiền muộn đi với được cái đời sống tại gia cư sĩ thì bạn đừng có nghĩ rằng đi vô trong chùa bạn sẽ khá hơn đâu, cũng thế thôi. Bởi vì phiền muộn là tâm mà mình không đổi tâm, mình vô chùa thì mình đem cái tâm phiền muộn vô chùa mà thôi. Người ta thường nói giống như lan và điệp, ở nhà thì cắt dây chuông, nhưng vô chùa thì nối lại dây điện. Một thứ thưa thầy, có sự khác biệt nào không giữa một đằng là sống tại gia cư sĩ và đằng kia là xuất gia? Nói cách khác, đi xuất gia có lợi ích gì chăng? Cái người mà hỏi cái câu hỏi này là một vị hành giả nữ đó. Nói vậy đó. Vậy chứ thầy không nói cho tôi biết, vậy chứ xuất gia với tại gia nó khác nhau sao vậy? Bộ đi tu không có lợi ích gì sao? Trả lời, cái này thì tùy theo tâm của bạn, bạn nghĩ gì, bạn cảm nhận đời tu như thế nào, thái độ ra sao đối với chuyện cạo đầu mặc y. Nếu cô muốn xuất gia làm ni, giữ giới được cho chăng trong sạch, các sư cũng vậy, thì sẽ được lợi lạc hơn nhiều so với đời sống tại gia cư sĩ. Đó có nghĩa là tôi cũng công nhận chứ, cái đời sống xuất gia rất là tốt, nó đem lợi lạc cho mình, đem lợi lạc cho người, nhưng cũng nguy hiểm hơn, lợi lạc hơn nhưng nguy hiểm hơn. Điều tôi muốn nhấn mạnh là muốn làm là thay đổi tư duy của vị hành giả lúc đầu suy nghĩ cạn cực rằng đời sống tại gia không đem lại một lợi lạc nào, ăn rồi chỉ lo nấu cơm giặt áo giữ trẻ mà thôi. Phải xuất gia mới thực hành được pháp bảo, mới thực hành pháp cao thượng của Đức Phật, trong khi cái chỗ nào ở đâu không phải là vấn đề. Vấn đề là bạn có tu hay không, cho dù dưới hình tướng nào, xuất gia hay tại gia. Vào thời Phật còn tại thế, nhiều vị đắc đạo quả tu đạo hường là người đời, xuất gia chỉ là hình tướng bên ngoài thôi, tâm bên trong mới quan trọng, nhớ tu tâm mà đừng tu áo. Thưa thầy, những điều thầy nói con thấy cũng đúng. Đây là cái cô mà lúc đầu cô trình pháp á, bây giờ cô nói trở lại, nói những thầy điều chiều thầy nói thì bây giờ con nghe con thấy cũng có lý trong đó. Tuy nhiên người xuất gia cũng có được cái lợi là nhờ vào hình tướng này, không vào những nơi mà người đời chê trách, như đi ăn đám cưới, như tiệc tùng trà đình tửu quán vân vân, hay đi hát karaoke chẳng hạn. Cái này là cái thêm vô. Mình xuất gia sao mình làm được cái chuyện đó, phải không? Cái đó là cái lợi. Điều này đúng vì họ là người tu. Người tu giữ giới luật đâu có tới những chỗ như vậy. Vô quán nhậu ba rượu, cá nhân tôi từng vô đó. Tôi không uống rượu và uống nước ngọt, thiền tập ngay tại quán, làm được cái khó khăn chi. Cá nhân tôi là nhiều lần tôi đi ăn đám cưới, trong đám cưới tôi duy trì chánh niệm, đi tới rượu quán, quán nhạc, quán hát, tôi ngồi đó và tôi quan sát các đối tượng của tôi là âm thanh. Và điều đó tôi đã làm được rất là nhiều cái bài pháp mà thiền sư này nói về vấn đề nghĩa là khi mà ông sống như thế nào, là với tính cách là người tại gia cư sĩ mà ông thực hành từ cái niệm xứ. Thưa sư, người đời đa phần tâm rất yếu đuối, dễ chạy theo môi trường xung quanh, nên ở chùa hay tu viện dĩ nhiên là có lợi lạc hơn chứ. Người đời thế gian là tâm yếu lắm, thành ra cái môi trường xung quanh nó dễ cám dỗ mình. Vô chùa nó tốt hơn, vô chùa nó có điều kiện để tu tập hơn. Đúng vậy, nhưng nếu hành giả cố tu tập chánh niệm, giúp tâm lực càng lúc càng hùng mạnh, thì trong ngoài tu viện có khác gì đâu nào. Cái vấn đề là bạn có tu để cho tâm lực của mình nó mạnh không? Mình sẽ sống trong cái đời sống tại gia cư sĩ mà mình vẫn tu tập mà, chứ mình đâu có bỏ cái sự tu. Thành ra quý vị thấy không? Cái hướng của thầy, của thiền sư này nói đó là bạn có tu không? Bạn nói là bạn là người xuất gia mà bạn có tu không? Bạn là người tại gia cư sĩ, bạn có tu không? Là bạn ở nhà, bạn chỉ lo mà giữ con, giữ cái, rồi nấu cơm, nấu nước, giặt áo, giặt quần không thôi sao? Hãy làm đi, nhưng mà làm với duy trì trách nhiệm, thì bạn cũng tu trong khi ở nhà. Thế gì? Phật còn tại thế, những người đắc đạo quả phần đông là cư sĩ. Kinh Đại Niệm Xứ kể rằng, hễ có 7 người dân trong thành Savatthi, tức là thành Phương Xá, thì có 5 người đắc đạo quả, nhưng xuất gia chỉ có 1, 4 người kia là người tại gia cư sĩ. Thế thì Đức Phật còn tại thế đó. Những người cái thành phần mà đắc đạo quả đó, 5 người ở trong thành Savatthi thì 5 người thì có 4 người là người tại gia cư sĩ, còn 4 người kia là người xuất gia. Kết luận cho bài pháp này, người có tu hành pháp mới quan trọng. Xuất gia chỉ là hình tướng bên ngoài, cái vỏ bên ngoài thôi. Vỏ bên ngoài đẹp nhưng gỗ bên trong xấu, cũng không tốt chút nào hết, bị vì tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tôi thấy năm nay người Việt Nam qua đây có cả đám rần rần đòi xuất gia, tăng cũng như ni, vị nào cũng đòi gieo duyên hết, làm tôi với ông thầy trụ trì chảy bở hơi tai luôn. Qua một đám gần mấy chục người, người nào cũng xuất gia hết. Nhưng bữa nào xã y về tới Việt Nam thì chỗ nào thì đâu cũng vô đó. Về tới Việt Nam là phải làm một tô phở bò liền. Đó là một ông sư giao duyên ông nói đó quý vị. Còn mới còn có mấy ngày nữa đi về là ông nhắn ông kia, nhớ anh nghe, mình xuống tới phi trường Hà Nội á, là thích, mình là phải làm đi làm tô phở bò liền, cho nhớ quá, thèm quá trời quá đất. Tu cái gì, cái đó là tu phở bò, chứ tu cái gì đó, cái gì đó. Mà gieo duyên cũng sẽ làm rần. Nào xin bác có thể inox cho tốt rồi, sư chỉ cho con y nào mặc cho được rồi vậy đó. Rồi xin ngài thường sư cho con đầu đà tu suốt đêm suốt đồ đó. Tới nửa khóa cái hết là nhớ tờ phở bò, phở gà thôi. Thì những cái này sư không nói là thầy thường sư này đúng hay là những gì sư nói, mà sư chỉ cho anh chị em một cái ngã để quý vị thông tin, để mà quý vị tư duy về vấn đề này. Hôm qua có một vị lại gặp sư và nói rất nhiều về vấn đề là con trăn trở về cái chuyện con, gia đình con và cái nọ. Thật ra quý vị hãy nghe đi rồi quý vị quyết định cho cái phần của quý vị. Mỗi hoàn cảnh nó mỗi khác nhau, không ai giống ai hết trơn này. Chỉ có một điều mình chắc chắn mình biết rằng là ý thầy này muốn nói là bạn tu đi thôi. Bạn ở đây bạn cũng tu, bạn về nhà bạn cũng tu, thì thật ra bạn không cần phải xuất gia chi cho mất công nữa. Nếu bạn cảm thấy được xuất gia không có hợp. Có rất nhiều người đó, họ qua bên thiền viện á, những người đó thấy rất là đàng hoàng tử tế, rồi họ nói rằng họ sẽ không xuất gia là bởi con không thể xuất gia được sư ạ. Hỏi tại sao vậy? Bây giờ bà xã con mà bà yếu, bà đau mà làm sao đây? Bây giờ hai đứa về hưu hết trơn rồi, đứa nào cũng là khỏe khoắn rồi, con cái thì cũng lớn hết trơn rồi, nhưng mà không có đi tu được. Là tại vì sao? Tại vì đó có những câu chuyện lôi thôi rắc rối xảy ra ở nhà. Con á, thì bà xã con là hai đứa mua cái nhà mấy trăm ngàn đô đó, rồi cố gắng là tầng tiện góp để mà trả cho xong cái nhà yên rồi. tưởng chuyến này là hai vợ chồng thôi tha hồ mà thông dong tự tại mà đi tu, đi Miến Điện, đi Thái Lan, đi chỗ này chỗ kia tu. Không ngờ cái thằng con nó về, nó nói má ơi, má con cần tiền, con làm ăn, nó có làm cái gì nó không biết. Thôi bây giờ nó ba má mày trả cái nhà đó rồi, lấy cái nhà đó ra cúng cái nhà băng để mượn tiền con, có vài chục ngàn, mấy trăm ngàn đô được gì đó không biết. Rồi anh này nói không, con ơi, trời ơi, tụi tao mấy chục năm rồi mới trả được cái nhà, mà bây giờ mày đòi tao lấy cái tiền mà cấn ra nữa, lỡ mày làm ăn mày thất bại một cái là bắt đầu phải trả trở lại. Rồi không biết nó nói với má nó sao, không biết cái chị nó qua nó lại cho anh đồng ý đành bữa mà nó làm ăn nó thua thiệt thiệt đó. Bây giờ hai ông bà già đang ngồi phải ráng cày để mà trả cái nhà, thì bây giờ làm sao mà bỏ mà đi đây, muốn lắm cha, muốn tu lắm, muốn xuất gia lắm cha, mà câu chuyện chưa có được thôi. Thì tập ngài thiền sư đó, trong cái lúc mà ông giảng bài này đó, anh lúc bây giờ anh mới bớt, anh mới đỡ khổ, còn có anh cắn rứt vô cùng, nghĩ mình đã có ý nguyện xuất gia rồi đâu vào đó, rồi bây giờ mình bỏ mình đi mình không xuất gia như vậy là rất là lỗi. Thầy sư nói sao hết, anh đi về anh tiếp tục anh tu tập đi, bây giờ anh ở đây anh tu được này, hãy về hãy sống cái đời sống tại gia cư sĩ rồi mình tiếp tục tu tập. Và anh chị sẽ thấy rất là thành công người tại gia cư sĩ đó. Có một năm đó, có một cô cũng ở Phước Sơn, cô qua bên đó, cô nói rằng là cô thích xuất gia làm tu nữ lắm. À, nhưng mà má cô là không có chịu, tại vì mẹ cô là một sư cô Bắc Tông, thành ra nếu mà mày mà xuất gia là mày phải xuất gia bên Bắc Tông, à cho không được xuất gia mặc áo hồng, mà không thích cô xuất gia mà mặc áo hồng. Thì cô này nói rằng là bây giờ đó mẹ thì lớn rồi, mà bây giờ mà mình xuất gia mà mình về mình mặc áo hồng như vậy thì bà không chịu. Thì cô mới nói nè, hồi trước bên Việt Nam con rất thích đi xuất gia làm tu nữ, nhưng mẹ con không chịu. Bà cụ đã 81 tuổi rồi, đau ốm hoài, cho nên con không dám làm buồn lòng mẹ nữa. Muốn xuất gia tu nữ lắm mà sợ cho bà cụ buồn. Qua đây con được xuất gia tâm rất hoan hỷ, nhưng nếu về Việt Nam với hình tướng này mẹ con chắc sẽ buồn và giận ghê lắm. Gần đây con ngồi thiền chợt có một ý sanh lên trong tâm, tốt nhất theo con nên hoàn tục trở về thưa chuyện với mẹ, nếu bà hoan hỷ thì đi tu luôn. Con nghĩ như vậy không biết có đúng không. Thì thôi thì bây giờ đó mình xả y đi, rồi mình về mình gặp bà đó, thì mình xin bà, nếu bà đồng ý thì mình đi tu, mà bà không đồng ý thì thôi thì kệ nó. Thì 81 tuổi thì cũng giống như trái mít sắp rụng rồi, bữa nào bà nằm xuống được thì mình tính sao tính. Thì sư trả lời, hãy đổi y phục bên ngoài thôi, nhưng giữ tâm mình là người tu nữ. Điều này cô có thể làm được mà, cô cứ đi về với hình tướng mà của một người tại gia cư sĩ, nhưng mà giới luật của một người tu nữ cô vẫn giữ mà, vẫn làm được mà, phải không? Mình có 8 giới cho nhiều. Hãy giữ tâm là người tu, cho dù hình tướng bên ngoài như thế nào không sao cả, đừng đổi hình dáng bên ngoài làm cho bà cụ bực bội. Đổi tâm thôi, tâm tu nữ, cụ không thấy làm sao mà cụ giận đấy. Cô đổi làm chi cái tướng ở ngoài cho bà bực. Bây giờ cô tu làm sao, bên này cô về bên kia cô tu y hệt như vậy. Thay vì cạo đầu thì bây giờ cô bế tóc, để thôi, mặc đồ cái khỉ. Nếu muốn hãy tiếp tục giữ 8 giới lúc bạn đi xuất gia như vậy. Như vậy thì cái hình tướng bên ngoài không thành vấn đề, mà làm cho mẹ vui nữa, mà mình vẫn tu này cho mình đâu có phải không tu đâu. Vì vậy trong cái bài này thầy sư đã nói, cô nhớ dùm tôi nghe, nhớ đổi cái tâm mà đừng đổi, đừng tu cái tâm mà đừng tu cái áo. Cái tâm mình mới quan trọng này. Còn hình tướng nào cũng vậy thôi à. Đó quý vị thấy như ở tại Phước Sơn đây, hoặc giả là quý vị qua bên thiền viện Sửu Miên, quý vị thấy à, tăng thì nó còn đều đều một chút, chứ còn bên đi là đủ thứ màu trăm hoa đua nở, áo vàng, áo lam, áo đen, áo đỏ, đủ thứ áo. Người nào cũng phải tu hành thiền hết giống nhau cả, không có hệ phái gì hết. Bây giờ sư đọc một bài khác, là tại vì có một cái câu hỏi liên quan tới cái chuyện về tâm ái, thì đọc để quý vị nghe cái vị thiền sư này khuyên chúng ta như thế nào về vấn đề tâm ái. Sư sư hàng ngày đi bát, đây là một vị sư trình quý vị. Hàng ngày đi bát con thường thấy có một cô khá trẻ dễ thương hay ra đặt bát cho các sư. Nhưng hôm nay con thấy khác. Con thấy cô ấy từ trong tâm qua những khái niệm dễ thương, đẹp gái, vân vân mà tâm đã nắm giữ từ lâu về đối tượng. Cô gái đẹp không có thực. Từ kinh nghiệm này tâm không còn muốn nhìn ai, vì tất cả chỉ là những khối thực thịt xương nắm thành dáng và tâm tưởng bám vô đó cho là đẹp. Như vậy là từ trước đến giờ đó, con dựa vào trong những cái khái niệm của tâm con nó nói về đối tượng này. Hồi trước có một cô đó thì con thấy là cô là như thế, nhưng bây giờ con thấy khác. Con thấy cô ấy từ trong tâm qua những khái niệm dễ thương đẹp gái mà tâm đã nắm giữ từ lâu về cái cô này. Cứ mỗi lần mà gặp cô này thì tất cả những cái khái niệm này nó nảy ra. Và con thương người ta không phải vì người ta như người ta là, như những cái khái niệm này này. Từ kinh nghiệm này tâm con không còn muốn nhìn ai, vì tất cả chỉ là những khối thịt xương nắm thành dáng và tâm tưởng bám vô đó cho là đẹp, cho là dễ thương, cho là đẹp gái. Đúng rồi, thực sự nói tham ái tạo dựng nên hình ảnh về một người nữ và nghĩ rằng người ấy trẻ đẹp, chứ thật ra người ta đâu có đẹp như hành giả nghĩ đâu. Tâm phiền não tạo dựng nên một hình ảnh và tâm si mê tin vào hình ảnh này là thật. Tâm của chúng ta như hai tay lường gạt, luôn luôn đi chung với nhau để gạt cẩm mọi người. Một thằng sẽ nói với bạn những gì nó muốn gạt bạn, và thằng kia sẽ tán vào thầy, nói qua nói lại rất hay rất ngọt, và cuối cùng thì bạn nghe theo chúng. Tâm luôn luôn tạo dựng rồi tin vào đó, tạo dựng rồi tin, tạo dựng rồi tin, và cuối cùng tâm của mỗi người ngoan ngoãn chạy theo hai tâm này. Đọc lại chỗ này này. Tham ái tạo dựng nên hình ảnh về một người nữ và nghĩ rằng người ấy đẹp. Người ấy đẹp xấu như thế nào không cần biết, nhưng mà tâm ái nó tạo dựng lên. Nó nhìn những cái hình dáng bên ngoài và nó tạo nên một hình ảnh rất là đẹp về một đối tượng nam hay nữ nào đó. Và thật ra là đối tượng đẹp hay không mình không biết. Tại vì mình đâu có tiếp cận, mình đâu có gần gũi người ta mà mình biết. Chứ bị thấy đẹp đâu có phải là hình dáng, hình tướng không, mà đẹp còn tính tình nữa chứ. Cả hai thứ. Chỉ khi nào mà mình ở gần người ta mình mới hiểu người ta như thế nào. Tâm phiền não tạo dựng nên những hình ảnh và tâm si mê tin vào những hình ảnh này là thật. Tâm của chúng ta như hai tay lường gạt, luôn luôn đi chung với nhau để gạt cẩm mọi người. Một thằng sẽ nói với bạn những gì nó muốn gạt, và thằng kia thì tán thân vô, nói qua nói lại rất hay và rất ngọt, cuối cùng bạn nghe theo chúng. Tâm chúng ta luôn luôn tạo dựng rồi tin vô đó, tạo dựng và tin, tạo dựng và tin, cuối cùng thì tâm của chúng ta cũng ngoan ngoãn theo những gì nó nói. Tôi muốn biết sự hiểu biết này khởi sanh lúc nào, cho hành giả vào lúc nào và bao nhiêu lần. Tại vì sư này nói rằng là bây giờ tôi thấy rằng, ủa, cái ra không biết cái người này đẹp thật hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng người này hay đẹp theo cái khái niệm của tôi. Bây giờ tôi hiểu ra điều đó thì nó tôi không thèm nhìn nữa, tại vì nó vẽ ra vậy thôi, chứ còn thật ra họ đẹp như thế nào mình đâu có biết. Thì thường sư mới hỏi lại, vậy cho sự hiểu biết này khởi sanh cho hành giả lúc nào và bao nhiêu lần? Trả lời, dạ đây là lần đầu tiên con kinh nghiệm như vậy, và cũng xảy ra cách đây vài ba hôm thôi. Còn bây giờ thì sao, sự hiểu biết có trở lại nữa không? Trả lời, khi mới kinh nghiệm thì con nhận ra người mà tâm nghĩ là đẹp cũng chỉ là một đống thịt xương ô uế. Bây giờ thì cũng thế, nhưng tương lai thưa sư con không biết như thế nào nữa. Bây giờ thì thấy ô uế đó, mà vài bữa nữa biết sao đây. Khi mà tu thì thấy vậy, nó vậy không? Nó hay, thấy đẹp, thì tâm si mà. Cái tâm của mình nó nói trong này, tâm si nó khởi tin nó nói, rồi mình tin vô đó. Mình tin những gì nó nói là đúng. Đó, nhưng mà mình phải chánh niệm mình mới thấy cái này. Rồi bây giờ mình đi về, mình không tu nữa, mình không chánh niệm nữa, thì hình ảnh nó trở lại. Liệu mình còn thấy được như thế thôi? Thực sự còn không biết, còn không dám chắc cái chuyện gì hết. Nghĩ tới chuyện quan hệ nam nữ trong bây giờ này thì tâm con nó rất là ghê rợn, nhưng mà tương lai con đi về thì con không biết như thế nào. Thượng sư nói, trong kinh nghiệm này chúng ta nhận ra đây là chỉ là một sinh hoạt của tâm, tâm tạo dựng nên một cái gì và tâm khác tìm theo. Hành giả mới đến tập thiền, thấy và hiểu được sinh hoạt của tâm. Như vậy điều này không có chi sâu sắc và khó hiểu cả. Nó quá đơn giản vì một hành giả mới tập cũng có thể kinh nghiệm được. Tuy nhiên, nếu trước đây hành giả tập theo pháp niệm thân, hành giả sẽ không nhận ra rằng những điều tuy đơn giản nhưng những vị quán thân thôi sẽ không bao giờ hiểu. Tại sao như thế? Bởi vì các vị này có quán tâm đâu mà hiểu. Sư này nói, sư mới tới mà sư thấy sự sinh hoạt của tâm hả? Điều này rất là tốt này. Mà những người mà họ tập về thân đó, họ không hiểu gì về tâm hết. Và những cái điều mà đơn giản như thế này đó, họ không bao giờ nói. Mà mình có nói họ còn la mình nữa. Thế bởi vì sao mà các vị này không nói tới? Là các vị nó có để ý cái tâm đâu mà nói, có quan sát tâm đâu mà thấy nó sinh hoạt. Họ cảm nghe không dễ hiểu chút nào. Vì thật ra có khó cái chi mà cao siêu đâu. Đây chỉ là một sinh hoạt của tâm mà thôi. Tôi nhắc các vị khác, tôi nhắc tất cả quý vị, nhớ đừng coi thường phiền não. Nghĩa là bây giờ sư kinh nghiệm như vậy đó, đúng rồi đấy, sư hiểu như vậy là phải rồi đấy. Nhưng mà sư phải nhớ là sư tiếp tục tu nữa cho có tín niệm, để cái sự hiểu biết này nó càng lúc nó càng sâu sắc này. Thì may ra sư phải nhìn người ta, mà giống như bây giờ là sư nói là sư nhìn với sự nhàm chán, nghe tới chuyện quan hệ tình dục thì thấy kinh tởm quá. Nhưng mà tại vì sư tu à, sư mới thấy được vậy. Còn khi mà sư không tu thì tâm suy nó càng, phiền não nó càng nhiều, tâm suy nó càng lúc càng mạnh, thì nó sẽ xuống mình đấy. Vì vậy tôi thường nói, nhớ đừng coi thường phiền não, về nhà phải nhớ ráng tu. Khi mà nghe một cái câu chuyện đối đáp qua như vậy thì có một sư khác mới góp ý một câu như thế này. Sư này nói, vị này lúc đầu tưởng mấy người nữ là đẹp, sau đó suy nghĩ rằng người này không đẹp, người này xấu xa và ô uế. Như vậy cái này là do tưởng mà ra, có phải vậy không? Tưởng tượng thôi ạ. Trả lời, đúng ra không phải là thấy ô uế kinh tởm, mà nhận ra đối tượng không phải như mình nghĩ lúc trước. Cái đúng là phải như vậy. Cái đúng là hồi trước mình cứ tưởng rằng đối tượng hay, đẹp, dễ thương, khả ái như thế nào. Bây giờ mình thấy không phải như vậy. Chứ không phải là bây giờ mình thấy ngược trở lại là xấu xa, là ghê tởm. Để đọc lại chỗ này nè. Đúng ra không phải là thấy ô uế kinh tởm, mà nhận ra rằng đối tượng không phải như mình nghĩ lúc trước. Hồi trước mình đưa người ta lên trên cao, bây giờ mình thấy không phải như vậy. Giống như hồi trước ăn với tham thì thấy rất ngon, nhưng bây giờ với chánh niệm, với trí tuệ, thấy nó không còn ngon như mình nghĩ. Hồi trước thấy người ta tâm nói đẹp, nhưng bây giờ thấy không đẹp như trước, chứ không phải xấu xa ô uế như mình nghĩ. Nếu thấy xấu xa ô uế là tâm sân, là ngược lại với đẹp là dễ thương và là tâm tham. Hồi trước thì mình nói đẹp, mình không nói đó là tâm tham. Bây giờ mình nói ngược trở lại, nói xấu xa ô uế thì cái này mình nói với tâm sân rồi. Cũng giống như là quý vị dùng cái niệm thấy trước á, lúc đầu quý vị thấy rất là hay là đẹp, bây giờ quý vị suy nghĩ, ô cái này dơ giấy nhớp nhúa ô uế, thể xác này có gì sạch sẽ đâu, thì không nói đó. Hồi đầu thì tham mà bây giờ là sân đấy. Chắc cái này không có trí tuệ chút nào hết. Tâm bình thường suy nghĩ theo hai thái cực, đẹp hay xấu, không đẹp thì xấu, không xấu thì đẹp. Con đường trung đạo tránh hai thái cực này, thấy đối tượng như nó là không đẹp mà cũng không xấu, hay không có chi tốt, không có chi xấu hết. Có một sư cô cũng từ Phước Sơn tới này, cô qua bên thiền viện á, cô nói cô rất thích ăn bánh mì của Myanmar làm. Bánh mì mà từng cái khúc, bánh mì vuông vuông mà sắc ra từng lát á, từng sandwich á. Thì cô nói rằng là cô mới nhờ người ta, mình gửi người ta đi mua về cho cô hai ổ luôn, để cô ăn cho nó đã, tại vì trên trường thiền nó cho một hai lát là cô ăn nó đã. Cô nhờ người ta mua tới hai ổ luôn. Nhưng mà khi mà cái người đem mì về, bánh mì về đó, thì lúc đó là buổi tối rồi. Thành ra cô không có ăn được, cô mới quái bánh mì lại, cô để đó, để sáng mai cô ăn. Thì cô nói, khi mà con mở cái quái bánh mì ra đó, thì con nhớ lại thời gian là con duy trì chánh niệm. Rồi con khắc cái mùi cái đó, cái vị của nó, rồi con khắc cái tâm của con suy nghĩ như thế nào. Rồi con để cái con lấy trong đó một vài lát ra, rồi con để lên bàn, rồi con thông thả con ăn. Bây giờ con thấy nó cũng ngon với con tưởng. Con nghĩ là nó ngon ghê lắm, nó có mùi bơ, nó thơm bánh mì Việt Nam, nó mềm, nó như thế nào đó. Bây giờ không phải như vậy nữa. Thì thầy sư nói, đó, cái này là mình thấy với chánh niệm và trí tuệ, nó không như là mình nghĩ. Nó làm sao mình thấy như vậy chứ không phải là mình tưởng ra. Chứ không phải là hồi trước là thấy ngon, bây giờ thấy dở, hồi trước thấy đẹp, bây giờ thấy xấu sao, ưu ế nhấp nhúa. Không phải như vậy. Bởi vì nếu bạn rơi vào trong hai trường hợp này, là một lúc đầu là bị tham ái, cho nó nghĩ đẹp, bây giờ tâm sân, nó sống nó chê trở lại và nó nói ưu ế. Cái vấn đề ở đây anh chị em phải nhớ một điều là khi mà mình nghĩ ngược trở lại đó, mình nghĩ xấu xa, ô uế, dơ dáy, nhấp nhúa, mau lắm ái sụp xuống rùm liền tức thì. Do đó mình có cảm tưởng giống đây là một cái pháp rất hiệu nghiệm để đối trị với tâm ái này. Nhưng mà nó là thật ra là tâm sân mà. Như vậy thì mình đang lấy một cái phiền não để mình đối trị phiền não, thì phiền não sẽ không bao giờ hết, bữa nào nó quay trở lại. Đúng rồi, đây là hai thái cực. Khi tâm xét đoán cho rằng cái gì đó không đẹp, tức thì là tâm nghĩ xấu. Người tu niệm không biết nhìn theo trung đạo, họ chỉ thấy hai. Người không tu niệm không thấy theo trung đạo, họ chỉ thấy hai thái cực và không hiểu rằng có một cách nhìn thứ ba nằm giữa hai thái cực này. Đó là lý do khi một hành giả duy trì chánh niệm miên mật trong khi ăn, tham giảm bớt thì sân nó thanh liền. Duy trì chánh niệm trong khi ăn thì thấy tham giảm bớt, nhưng mà tâm sân nó nổi lên là tại vì sao? Tại mình ăn mình cũng cảm thấy ngon nữa. Có một vị tu nói với thiền sư rằng con ăn và con duy trì chánh niệm, con thấy cái ăn nó khổ quá. Ông thiền sư khổ khổ cái gì? Khổ cái ăn hay là khổ cách ăn? Khổ cái nào đây? Hóa ra là cái cách ăn đó làm cho mình duy trì chánh niệm, cho đó mình không thấy ngon nữa, cho nó bực cái đó đó. Ăn với tham thì thấy ngon, giờ thấy không có chi ngon hết nên thấy dở và không muốn tiếp tục ăn nữa. Trí tuệ sẽ không ăn với tham thấy ngon, nhưng ăn vì có mục đích để bảo tồn sức khỏe, tiếp tục ăn để nuôi dưỡng cơ thể chứ không bỏ ăn. Nhiều vị trình cho tôi và nói rằng cứ phải ăn hoài mệt mỏi quá và không muốn ăn nữa. Thấy mệt mỏi là có được một chút trí tuệ, nhưng không muốn ăn là tâm sân rồi đấy. Tâm của chúng ta là tâm phiền não, nó rất là thủ đoạn, nó mưu mẹo lắm, mình phải cẩn thận đấy. Vị hành giả đặt câu hỏi: ba hồi nghĩ tốt, bây giờ nghĩ xấu, đó có phải là tưởng không? Câu hỏi này rất hay. Tuy nhiên đây là chuyện không tránh được đối với một người bình thường. Tâm không có thói quen suy nghĩ theo trung đạo, hoặc xấu hoặc tốt, chứ không có cái chuyện không xấu không tốt. Cái người có tu mới nhìn theo trung đạo là không xấu không tốt như nó là. Còn thể mà cái người bình thường thì một là xấu, hai là tốt. Rồi một vị sư khác cũng góp ý nữa, nói rằng nếu đã hiểu được như vị trình bày lúc đầu, tức là nhìn người khác phái qua những khái niệm tạo dựng trong tâm, nếu gặp người đẹp hơn cô kia thì tâm còn tư duy như vậy nữa không? Ông này ông góp ý mà đồng thời ông hỏi lại cái sư mà lúc đầu mà nói rằng là thấy người nữ với cái khái niệm thôi, thành ra bây giờ tôi không dám nhìn nữa. Nhưng nó đặt trường hợp mà có một người đẹp hơn, dễ thương hơn thì tính sao đây? Trả lời, thiền sư nói: thử đi thì thấy, đây là thử thách lớn xem mình đã hiểu tới đâu rồi. Tuy nhiên đây là sự khởi đầu của trí tuệ, và hành giả nhớ phải làm sao duy trì sự hiểu biết này để cho nó càng lúc càng lớn và càng lúc càng thâm sâu. Ông nói muốn thì thử, thích phải thử. Hồi đầu thì mình nhìn với người nữ với tâm ái, bây giờ mình nhận ra đó tất cả là mình nhìn người ta qua cái khái niệm của mình mà thôi. Vì vậy mình thấy mình không thấy cái gì mà đẹp trong này nữa, mình thấy ô uế thôi. Nhưng bây giờ ông này cũng nói rằng là nếu một người đẹp hơn nữa thì tính sao đây? Thì ông nói mình thử đi từ sáng à. Và ít ra là khi mà bạn hiểu được như thế này, tức là bạn nghĩ, bạn thấy rằng lúc đầu thì mình bị tâm tham, do đó mình nhìn người ta mình không để ý, mà bây giờ mình nhìn trở lại mình thấy đây là do mình tạo dựng lên này, cho người ta không đẹp như người ta đâu. Thì ông nói đây là cái sự khởi đầu của trí tuệ, và muốn cho trí tuệ này nó càng lúc nó càng thâm sâu thì bạn hãy tiếp tục tu tập nữa, hãy tiếp tục quan sát hoài đi để cho trí tuệ nó càng lúc nó càng vững mạnh, nó càng sâu sắc. Khi trí tuệ đã đủ thì nó sẽ có khả năng xử lý những trường hợp khó khăn hơn. Thưa thiền sư, theo con thấy nếu mình chưa kinh nghiệm, thấy người ta đẹp dễ thương là do tâm mình tạo dựng nên, thì sẽ nhìn thẳng vào đối tượng để rồi ái phải vẽ về diễn giảng chạy theo nó. Ngược lại khi đã hiểu thì không theo đối tượng mà nhìn vô tâm tham ái, và nhìn vô tâm tham ái sẽ không sanh lên. Đây là một cái ý kiến khác. Thì tôi trả lời dĩ nhiên, nếu hành giả biết nhìn tâm và hiểu rõ tất cả đều là do tâm vẽ ra thì sẽ biết cách xử lý ái. Hãy cố gắng luôn luôn canh chừng tâm, các bạn sẽ hiểu đấy. Thực sự nói rằng là khi mà mình nhìn một đối tượng mà trong tâm nó nói rằng là người này đẹp, người này dễ thương, người này khá ái, mình như thế nào, thì nếu bạn là người có trí tuệ, bạn sẽ hiểu rằng cái này là tâm tham ái nó nói này, cái này là tâm si này. Thật ra người ta không đẹp như mình nghĩ đâu. Thì nếu mà bạn hiểu được ngay như vậy, ngay từ lúc đầu khỏe rồi, khỏe ra. Phải cần chi mà phải nói thêm mới dài chứ, phải cần chi mà lấy 32 thể được rồi đem vô đem ra chi mất công nữa. Vì nó đã hiểu rồi mà, hiểu tâm nó giả, nó bày ra vậy thôi chứ có gì thật đâu. Bài này thôi còn dài lắm, nhưng mà thôi để yên đây, rồi mình sẽ đọc một cái bài khác, nó liên quan tới vấn đề mà mình sắp sửa trong vài giờ nữa, đó là mình về. Thì cái bài này là một cái bài pháp mà chắc có lẽ là cái vị nào mà đi trong khóa thiền trước đã nghe rồi. Thiền sư giảng cái bài này đã khá lâu rồi, từ năm 2002 lận. Khi chép lại năm nào khi về Phước Sơn thì cũng đọc. Cái câu trình pháp là cái cô này cô nói là sau khóa thiền đó, cô lên văn phòng, cô xin gọi điện thoại kêu để người nhà tới đó. Người làm văn phòng nhìn lộn la rầy, tại sao mà không chịu hành thiền mà cứ chạy lên chạy xuống gọi điện thoại qua. Con biết là vị này hiểu lầm cho nên con giải thích. Càng giải thích ông này càng dùng những lời lẽ nặng nề hơn. Biết không làm gì được, con bước ra khỏi văn phòng nhưng lòng vô cùng bức tức vì bị hàm oan. Cô này trong khi mà thưa với hành giả, thực sự kể lại là trong khi nói với tôi như vậy, vị này vừa thưa mà vừa khóc và rất là ấm ức, nghĩ rằng là sao mà mình bị hàm oan như vậy. Tôi lên trên văn phòng xin gọi điện thoại chứ tôi đâu có chạy lên chạy xuống đâu. Ông nhìn bà chờ bà chạm rồi ông nói tôi rồi chạy lên chạy xuống lo tôi. Tôi có rồi. Mà càng nói ông càng chửi. Tức không? Nói cho mình khóc lóc ông sụp. Thì nói khi gặp khó khăn lúc giao tiếp với người khác, tâm tham tâm sân sanh lên, đây là cơ hội cho mình lấy đó làm bài học. Hãy tự nhắc đây là cơ hội tốt giúp chúng ta kiểm tra xem phiền não tham sân si còn nhiều hay ít trong tâm. Nói cách khác, khi hữu sự lúc gặp chuyện phiền não mới biết mình tu có hay có giỏi như mình nghĩ không. Đó, mình nói là mình đã tu rất là lâu năm rồi, mình đi chỗ này chỗ kia, mình tu rất với nhiều vị trưởng lão rất là nổi tiếng, các vị thiền sư, rồi bây giờ phiền não đó thì coi thử mình xử lý có được không này. Nếu mình xử lý không được thì mình phải nhớ rằng là mình còn tu còn yếu lắm mà. Đừng có nghĩ rằng là mình tu hay tu giỏi. Tôi trên nguyên tắc chỉ dạy quý vị pháp hành thiền, cuộc đời sẽ trắc nghiệm sức tu của quý vị. Thiền viện người ta thường nói đó là nơi huấn luyện, là quân trường, chỉ đổ mồ hôi thôi. Nhưng chiến trường tức là cuộc đời ngoài kia sẽ đổ máu đấy. Hãy tu tập cho nhiều thì cũng giống như thao trường, tập càng nhiều càng đổ mồ hôi nhiều thì chiến trường càng bớt đổ máu. Nếu mà quý vị vô đây và quý vị cố gắng tu tập, tu cho thật nhiều đi để cho tâm cho nó mạnh, rồi đem về nhà để tiếp tục tu tập nữa, thì quý vị thấy không, ở đây thì chỉ đổ mồ hôi thôi, quý vị có xung đột với ai thì thức tỉnh thôi à. Nhưng mà về nhà quý vị đấy nó khó khăn lắm đấy. Bởi vì sao? Bởi vì những người ở nhà mình là toàn là những người bà con thân bằng tuấn thủ của mình không à. Mình bỏ ai cho làm sao mình bỏ người thân của mình, ai mình làm sao mình bỏ cha bỏ mẹ, làm sao mình bỏ vợ con của mình, thấy không? Và chính những người này mới là gọi là phiền não đó. Là tại vì sao? Tại vì mình dính mắt người ta dính mắt với mình. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là mình về nhà là mình ít chánh niệm lắm. Mình chánh niệm đâu, trong chùa không à, trên trường thiền không à, còn về nhà mình không chánh niệm. Không chánh niệm là ui phiền não nó ra, nó ùa ra, tha hồ nó bóp cổ mình. Vì vậy ngài hòa thượng Sử Minh từng nói rằng là nhà của mình, chùa của mình, thiền viện của mình là cái ổ phiền não đó. Ổ phiền não là bởi vì sao? Bởi đây là những cái người mà thân quen với mình, anh em huynh đệ của mình, bà con thân bằng tuấn thủ của mình không à. Mình dính mắt với họ, họ cũng dính mắt với mình. Mình đi tu về rồi mình cũng muốn mà bà con của mình cũng tu, mà họ có biết gì đâu mà họ tu. Rồi họ không tu rồi mình buồn bực, có phải mình ngu không? Tại vì sao? Tại mình muốn cho họ tốt mà. Mình muốn sao được, nhân duyên ta không có bắt ta tu sao được. Tôi thấy à, ngay cả gia đình của sư vậy đó, từ nhỏ tới lớn là gia đình theo nguyên thủy à. ba má cứ lập chùa lập chiền đủ hết trơn. Đứa nhỏ thì tôi nhớ hồi khoảng chừng 1954, lúc đó tôi mới có 5-6 tuổi vậy à. Nó là tụi này là lại chùa rồi, ôi thôi tụng kinh giỏi lắm. Sư với ông anh cùng cha khác mẹ với sư nữa, hai đứa giỏi lắm, tụng kinh rồi các sư khen quá trời đất. Rồi đến khi mà lớn, ba sư là bắt từ nhỏ tới lớn, đứa nào cũng hơi vô chùa hết, đứa nào không đi. Ngày tối buổi tối tối mà ông bà buôn bán xong rồi lấy chiếc xe chở hết cả đám vô chùa, chùa tụng kinh. Đứa nào mà nói là mắc chuyện này mắc chuyện kia ở nhà là xách lỗ tai đá đít đánh, trời ơi quân sự mà. Nhưng mà rồi đến khi lớn đường ai nấy đi, em xưa nó còn theo Thiên Chúa nữa, nó nói giữ năm giới không uống rượu, còn bên Thiên Chúa tha hồ uống. Tôi lấy vợ Thiên Chúa thôi tha hồ tôi uống, nó còn về còn rủ mấy nhà anh nhà em uống nữa nha. Chơi vậy đó. Tại vì sao như thế, rồi tại vì sao, tại vì cái này là cái tu này, tu này cái bằng tu theo đức tin thôi mà. Đạo này đạo gia đình chứ đâu có phải là đạo tự tâm mà đâu. Đó từ khi mà sư mà lúc mà sư đi qua bên Mỹ rồi đó, đi qua Pháp một thời gian sư qua bên Mỹ đó. Rồi sư có nhân duyên không biết làm sao đó, không biết câu chuyện sao mà tự nhiên sư đi hành thiện. À là tại vì sư ngài thầy của sư là ngài Hòa Thượng Kim Tiểu. Nói sợ hết giờ rồi không biết sao đâu. Vì nghe câu chuyện riêng của sư không? Tôi thử lắc mà thấy nhẹ nhẹ quá rồi không biết sao. Thế rồi cái ngày mới không biết ở đâu đó, ngày tới cái vùng sư ở, ngày ở với tuốt bên Washington DC, rồi ngày qua Cali, ngày đi giữ cái gì đó không biết. À, ngày đi lại thăm Hòa Thượng Tông Phu Lu. Tông Phu Lu là Hòa Thượng thầy của ngài Jutika đó. Đó rồi cái một cô của nó kêu điện thoại, cô kêu sư cô nói rằng là bây giờ đó có ngài, hồi đó là ngài người ta gọi là ngài Tân Nhô đó, ngài đi ghé về bên này này, cháu có đi rước ngài được không? Rồi sư nói dạ được, con đi rước ngài cho cô yên tâm đi. Rồi khi mà sư rước sư về ở nhà rồi đâu vào đó xong xuôi rồi đó, sư mới đãi đằng ngài thì tới cho ngài đi về. Tự nhiên nó thích tu. Ngài nói có một câu một thôi à, chứ còn nhớ. Ngài ngồi ngài nói chuyện, ngài nói viết bàn, ngài nói cái gì đó tôi cũng biết, nghe vậy thôi chứ không hiểu gì hết trơn á. Thì có một lần đó ngài chỉ cái thùng rác, cái bên Mỹ cái thùng rác, rồi cái bao ni lông á, người ta bọc cái thùng rác á, rồi nó loài ra ngoài. Ngài chỉ thùng rác, ngài nói, ở Mỹ này đó, cái bao rác này tốt, thiệt là tốt rồi, quá tốt rồi. Còn cái chỗ mà sơ ở bên Ấn Độ đó nghe, cái bao rác này là ta phải dùng ít nhất cũng 20 lần nữa. Ở bên kia người ta đi rửa bao rác mà, bao ni lông người ta làm, chắc là quý vị chắc cũng hiểu thời kỳ bao cấp người ta làm vậy đó, đó rửa đấy thật sẽ xài lại. Ngài nói như vậy thì mấy con thấy không, sư nghĩ mình giàu rất là bao nhiêu, cái bao rác mà cái bao mà tốt như vậy mình đem làm thùng rác này. Rồi ngài nói tiếp thêm câu nữa, ngài nói cái xứ này đó, nó sung sướng quá mà nó không có tu trách nhiệm, không có trách nhiệm, thành những người xứ này khổ quá. Tớ chưa nghe, ủa có trách nhiệm mà bất khổ hả? Vậy thì trách nhiệm là cái gì? Thôi thì ngài giải thích, lúc đó là ngài giải theo ý ngài, mà sư nghe theo ý sư à, chẳng hiểu khỉ gì hết trơn, mà chỉ biết ngài nói là có trách nhiệm là tốt lắm. Rồi đến khi mà ngài đi về rồi đó, tự nhiên tâm của sư nó muốn đi hành thiền, đi hành thiền mà không biết đi đâu nữa. Đó thì nhân duyên tự nhiên, lúc đó là có một cái sư lên cái chùa mà ngài để dẫn ngài lên của ngài Hòa Thượng Tông Phu Lu á, sư lên trở lại á, thì sư hỏi ở đây đó sư tăng có dạy thiền không? Ông đừng nói ở đây mấy sư không có dạy thiền đâu, mấy sư tập thiền định không à, không có cái phương pháp nào hết trơn, với là mấy sư cũng biết nói tiếng Anh nữa. Nó nói xong rồi cái sư nói vậy thì thôi, để tôi ở đây tôi chờ coi thử là có cái nào mà có mở khóa thiền đấy. À, có một cái bà ở đây bà lâu lâu bà mở khóa thiền về tâm từ, nếu mà anh muốn thả nơi lại đi tập. Rồi cái sư nói sư để sư chờ, sư chờ rồi cái tự nhiên bữa đó tự nhiên ngài Hòa Thượng Usilanda đó ngài xuất hiện. Cái ông này nói ông này này, ông này nói tức anh giỏi lắm này, mà ông ân dạy tứ niệm xứ nữa, mà ông không phải dạy chỗ này, ông dạy thuốc bên kia. Lúc bây giờ là nghe nói tới tứ niệm xứ rồi là sư nhớ cái câu của ngài Hòa Thượng Kim Tiểu nói là sư tăng chạy đi kiếm người ta sư tu tập, sư đi hành thiền. Những bữa đầu tiên mà sư vô đó là sư thấy một cái hội chúng khoảng chừng 40-50 người, bí trắng không à. Mỹ Trắng ngồi đó mà tóc vàng rồi nữa, đủ thứ cái à. Thấy mình á châu vô cái nó dò, tất cả cái đám nó dò mình. Mình cũng ngớ nữa, nó nói muốn cái gì đây. Kêu ngài vót tay vô, biểu vô đây ngồi. Có ghi danh của khóa thiền không? Mà ra có à, vô ngồi đó đi. Trời, lúc bây giờ là ngài sư ngồi ở phía dưới, khi dòm lên. Đây là một cái hình ảnh mà mấy chục năm mà lúc mình còn nhỏ mình đã thấy rồi. Đây là ông sư này, ông sư Theravada này, chứ đâu có gì khác đâu. Thì mặc cái bộ đồ vàng vàng cũng giống chư tăng ở thiền viện Phước Sơn vậy đó. Rồi mày nói tiếng Anh rất là giỏi, mày giải thích về tứ niệm xứ rồi tứ tiên họ. Cái sư nghĩ trong tâm, trời ơi, mình là con nhà đạo nguyên thủy Theravada mấy chục năm trời, mà sao mà ở nhà đó các vị sư mà nói mình không hiểu được như ông này nói. Chắc có lẽ là lúc đó là ngài dùng tiếng Anh, thành ra sư tiếng Anh nó tương đối đơn giản hơn tiếng Việt, nó không dùng danh từ Hán Việt. Ngài nói tôi nghe, ngài giải thích rất nhiều về tứ niệm xứ, ngài sẽ thích về sự lời lạc rồi vậy đó. Lúc bây giờ là nguyên cả cái giờ mà ngài giảng là sư không nghe ngài nói cái gì hết. Là tại vì sư ham nghĩ, ủa thì tại sao mấy chục năm ở Việt Nam mà không tu, tại sao vậy? Thôi đó chưa hiểu cái nhân duyên. Phải chi mà lúc mà mình 4-5 tuổi mình đi chùa mà các ngài dạy cho mình hành thiền như thế này thì tốt đẹp biết nào. Chừng này chắc là mình cũng lên ngồi tại chỗ của ngài rồi vậy đó. Quý vị thấy không? Chưa tu mà đâu lại lên làm thiền sư á. Không có xa lạ, đây là một hình ảnh xa lạ. Mà tại sao mấy ông Mỹ Trắng này mới tu mà còn mình mới tu gì được? Và cứ vậy, ôi, ngồi đó suy nghĩ hoài. Thì quý vị thấy không? Cái này nó phải là gọi là nhân duyên không ạ? Mình đâu có biết cái gì. Vì vậy, bước khi sư, khi mà sư lớn lên rồi sư hỏi, như vậy thì có phải là cha mẹ mình đã giao cho mình hạt giống bồ đề ở trong tâm của mình không? Câu trả lời không biết, sư cũng rõ. Nhưng mà biết rằng là từ nhỏ mình đã tiếp cận cái hình ảnh của chư tăng này nè. Và lúc 4-5 tuổi mình tới chùa mình đã thấy các sư rồi nè. Mà thật ra lúc đó có các sư dù có nói tứ niệm xứ chắc mình cũng là bù đớt rồi chẳng hiểu gì hết trơn nè. Hồi đó có một ngài hòa thượng rất là nổi tiếng ở ngoài Huế là ngài Hồ Nhẫn. Ngài dạy về thiền thần định à, lễ đầu đà đó. Rồi ngài dạy cho niệm Á-ra-hăng thì 2 giờ ngồi tới 1 giờ. Thì ngài biểu 8 lít của sư lên phía trên hết ngồi. Tại vì sao ngồi dưới lát cái mỏi chân mỏi tay thì lật qua lật lại gãi ngứa rồi vậy đó. Còn ngài ngồi trên nó luôn ngài giọt ngài chỉ vậy nè. Tụi này sợ đám cùng đít ngồi trên thì còn nhớ đám cùng đít ngồi trên thì ngồi im ru tại vì ngồi gần ngài mà đứa nào cũng sợ hết trơn. Mà còn ở dưới mấy cô mấy bác mới 12 giờ 15 là bắt đầu kéo gỗ hột. Rồi sau mấy thằng nhỏ cũng nằm lăn ngủ luôn thiền kiểu đó đó quý vị. Mà vậy mà nó nhớ ha, ngộ thiệt cái chắc. Khi mà cái gì mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình á mình không biết à. Mà bây giờ hỏi sư có phải đó là cái nhân duyên của sư đi vô thiền, sư cũng biết á, sư cũng rõ đó. Mà hỏi sư có đi tu như thế này là chắc có lẽ là tại hồi xưa ba mẹ sư làm phước làm đức rồi vậy, bây giờ để lại cái phước cho sư. Thiệt ra từng một năm mà trước khi tu là sư còn nói mà đi vô chùa là gì ăn hải của người ta không, đi chùa đâu có làm cái gì được đâu, cái gì mà đi tu cái gì đấy, đi vô cái cạo đầu trong ngồi đó cứ ăn không là cũng kinh lùm xùm người ta bỏ tiền túi bỏ tiền bao thơ mình xài không à, không hiểu gì hết, hoàn toàn không hiểu gì hết. Tôi tới đây tôi dứt trong tôi sắp sửa tới giờ đi bát nữa cái gì có vậy không, nói cái bài này mà bà nói chưa có xong nữa thôi mình sẽ đọc thêm một câu nữa thôi, còn 4-5 phút tôi sẽ đọc thêm một câu nữa rồi chúng ta chấm dứt cái bài pháp này hôm nay. Khi chúng ta tập ở trong thiền đường chúng ta ít thay pháp vì chướng duyên ít, ngược lại trở về trong đời sống thực tế bên ngoài lâu thì chúng ta sẽ thấy là rất nhiều cái khó khăn, rất nhiều sự thử thách cho sự tu hành của mình. Vì vậy bạn phải nhớ rằng nếu mà bạn đi về mà cái môi trường bên ngoài mà nó khó khăn quá mà giúp bạn tu, cái này bạn phải cảm ơn đó. Giống như một cái bình, một cái chậu, một cái tô bằng đồ gốm, bằng sành, bằng sứ, muốn có một món đồ, một cái chén, một cái ly, một cái chậu để sử dụng thì phải bắt đầu như thế nào đây? Trước hết người ta phải lửa đất sét, lửa đất sẽ được nhồi, bóp, nặng, nhào cho nhuyễn, rồi bắt nó thành hình. Rồi phải bẻ, phải gọt, phải đẽo, phải tô, phải chà láng. Rồi sau đó phải bỏ vô lửa thật nóng, nung đỏ. Lúc đem ra phải gõ xem có tốt không mới xài được. Người tu hành cũng vậy, phải qua nhiều gian nan khổ cực thử thách, phải đối đầu với những sóng gió của cuộc đời mới mong đạt được đạo. Do đó có ai chọc mình giận, họ là ân nhân của mình, những vị Bồ Tát của mình. Tại sao mà vị Bồ Tát? Bởi vì họ sẽ tát cho mình muốn rụng răng luôn. Thôi được ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.